Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh với phần câu hỏi thảo luận. Nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào đời sống nàng Mi-canh, một phụ nữ trong thời Cựu Ước, để tìm những điều Chúa muốn dạy dỗ chúng ta ngày nay. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nói đến ý nghĩa tên Mi-canh, nguồn gốc gia đình của bà, và cũng trình bày lý do tại sao Mi-canh yêu David, chàng chăn chiên trẻ tuổi đã đánh hạ tên khổng lồ Goliath. Câu hỏi cuối cùng trong bài kỳ trước là: Mi-canh trở nên vợ của David trong hoàn cảnh nào? Những chi tiết ghi lại trong sách Sa-muên thứ nhất chương 18 từ câu 20 đến 29 cho chúng ta biết những điều sau đây. Khi biết Mi-canh yêu David, vua Saul rất hài lòng vì ông muốn dùng Mi-canh làm cái bẫy để giết David. Saul thật là một ông vua tàn ác và là người cha ích kỷ. Ông không nghĩ đến tội ác mình làm, cũng không nghĩ đến hạnh phúc của con. Khi David nghe các đầy tớ của Saul nói rằng vua yêu mến anh và muốn anh làm phò mã, tức là làm con rể của ông, thì David thành thật nói: tôi chỉ là một người nghèo nàn tầm thường, làm sao cưới con gái của vua được. Saul nghe vậy vừa ý lắm, nên liền nhắn người nói rằng vua không đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi 100 dương bì của người Philistine đặng trả thù kẻ cừu địch mình. Mục đích của Saul khi đòi sính lễ như thế là tạo cơ hội cho David bị người Philistine giết chết. Saul nghĩ David mà tìm cho có được 100 dương bì của người Philistine thì chắc chắn không thể nào còn sống mà cưới con gái ông. Nhưng Kinh Thánh cho biết David đi ra và giết 200 người Philistine đem dương bì về cho vua Saul. Saul không còn cách nào khác hơn là phải giữ lời hứa gả Mi-canh cho David là người ông ghét và muốn diệt trừ. Kinh Thánh ghi như vậy. Vậy Saul gả Mi-canh con gái mình cho người làm vợ. Saul nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mi-canh con gái của Saul yêu mến David. Nhưng Saul càng sợ David hơn nữa và chọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Mỗi lần các quan trưởng dân Philistine ra trận thì David may mắn hơn các tôi tớ của Saul. Vì vậy, danh người trở nên tôn trọng lắm. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sa-muên thứ nhất chương 18 câu 27 đến 30. Từ đó David trở nên con rể của Saul, được vợ là Mi-canh yêu mến, nhưng cha vợ là vua Saul thì vẫn xem David là kẻ thù. dù Saul thấy rõ rằng Đức Chúa Trời phù hộ David. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 6 trong bài học về nàng Mikan như sau. Nhìn vào những chi tiết đưa đến hôn nhân của Mikan với David, Mikan là người có phước hay bất hạnh? Qua mưu tính thâm độc của vua Saul và địa vị thấp thỏi, thiệt thòi của David, chúng ta thấy Mikan là một phụ nữ bất hạnh. Mikan yêu David, David tài giỏi, nhưng bị cha nàng ganh ghét. Saul không thật lòng tìm rễ quý để xây dựng hạnh phúc cho con gái. Ông cũng không quan tâm đến tình yêu con ông dành cho chàng thanh niên tài ba. Nhưng vì lòng ganh tị, Saul lợi dụng tình yêu của con để thực hiện âm mưu đen tối của mình. Mikan là người bất hạnh, vì tuy là công chúa, con gái của một vị vua, Mikan không được cha yêu thương, quý trọng. Trái lại, nàng bị cha dùng làm con cờ cho mưu tính tàn ác của ông. Lúc ban đầu, Saul hứa gả con gái lớn, tên là Merab, cho David. Nhưng khi David đánh thắng Goliath, Saul không giữ lời hứa mà lại gả Merab cho một người khác. Hôn nhân của Mikan cũng do vua Saul tính toán theo ý mình. Tất cả đều do ông quyết định, theo mưu mô của ông, chứ không vì tình cảm hay hạnh phúc của con. Vua Saul chỉ dùng các con để âm mưu tàn ác của ông được thành, chứ ông không nghĩ đến phúc lợi của con cái. Saul cố tình dùng Mikan làm cái bẫy để giết David, nhưng vì Đức Chúa Trời phù hộ David, nên Saul không thể hại David, mà cuối cùng phải gả Mikan cho David như ông đã hứa. Vì thế, dù Mikan lấy được người nàng yêu thương và khâm phục, nhưng Mikan vẫn là người bất hạnh. Nàng không được cha quan tâm, yêu thương, chăm sóc, nhưng bị ông dùng để đạt đến những mưu tính tàn ác của ông. Câu hỏi thứ 7 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Samuel thứ nhất, chương 19, câu 8 đến câu 11 và mô tả hôn nhân của Mikan với David. Kinh Thánh ghi như sau. Sự tranh chiến cứ liên tiếp luôn luôn. David đi ra đánh dân Philistine, làm cho chúng nó bị thua chạy trốn. Nhưng ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Saul lúc người ngồi trong điện, cầm cây giáo nơi tay, còn David gãy đàn. Saul muốn lấy giáo đâm David dính vào vách, nhưng David tránh khỏi. Giáo của Saul găm trong vách. David trốn và được thoát khỏi buổi tối đó. Saul sai người đi đến nhà David đặng canh giữ người, để sáng ngày giết người đi. Trích Samuel thứ nhất, chương 19, câu 8 đến câu 11, phần A. Thưa quý vị, bây giờ David là chồng của Mikan, tức là con rể của Saul. Nhưng vua Saul vẫn không yêu thương, cũng không tôn trọng David. Trái lại, ông ngày càng thù ghét David và quyết tâm giết David cho bằng được. Do đó chúng ta có thể nói, hôn nhân của Mikan và David là một hôn nhân không bình an, không hạnh phúc, nhưng đầy dẫy, lo âu và sợ hãi. Tất cả chỉ vì lòng ganh tị của một người cha. David có công lớn với Saul và dân Do Thái. Nhưng vì dân chúng khen rằng David giỏi hơn Saul, mà David bị Saul ganh ghét đến nỗi muốn trừ khử đi. Lòng ganh tị thật là nguy hiểm. Nó khiến chúng ta ghét người vô cớ và muốn hại người mà ta ganh ghét, chứ không nghĩ đến điều gì khác. Thật tội nghiệp cho Mikan và David. Không làm điều gì sai quấy, nhưng chỉ vì lòng ích kỷ và ấu trĩ của vua cha mà phải khổ. Câu hỏi thứ 8. Theo Samuel thứ nhất chương 19 câu 11 đến 17, Mikan đã làm gì để giúp chồng thoát khỏi tay cha? Kinh Thánh ghi như vậy. Saul sai người đi đến nhà David đặng canh giữ người, để sáng ngày giết người đi. Song Mican, vợ David, cho người hay và nói rằng, nếu đêm nay chàng không trốn khỏi, thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Mican thòng David xuống nơi cửa sổ, người trốn và thoát khỏi. Kế ấy, Mican lấy tượng Teraphim mà để trên giường, dùng tấm nệm bằng lông dê bọc đầu nó, rồi bao phủ cái mình nó bằng một cái áo tơi. Khi Saul sai người đến bắt David, thì nàng nói rằng, chàng đau. Saul lại sai người đến thăm David mà truyền chúng rằng, hãy đem hắn ở trên giường đến cùng ta, hầu cho ta giết hắn đi. Vậy, những kẻ sai đi đến đó, thấy tượng Teraphim ở trên giường, có một tấm nệm bằng lông dê ở nơi đầu nó. Saul nói với Mican rằng, sao ngươi gạt ta như vậy, làm cho kẻ thù nghịch ta trốn khỏi đi? Mican thưa cùng Saul rằng, người có bảo tôi, hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Chúng tôi vừa trích đọc Samuel thứ nhất, chương 19, câu 11 đến 17. Chúng ta không rõ tại sao Mican biết được mưu tính của cha nàng. Nhưng trong sự cố này, trước hết, Mican đã làm đúng trách nhiệm của một người vợ. Đó là thương chồng và tìm cách bảo vệ để giúp chồng thoát khỏi nguy hiểm. Nhờ Mican khôn ngoan và lanh trí nên đã giúp đưa David trốn ra khỏi nhà ngay đêm hôm đó và được thoát khỏi tay Saul. Tuy nhiên, có lẽ vì biết tính tàn ác và cứng rắn của cha, Mican không dám nói thẳng với cha về mưu ác của ông và không dám ngăn cản ông. Không những thế, Mican đã phải nói dối để cứu chồng. Trước hết, Mican lấy tượng Teraphim để trên giường để thấy giống như là David đang nằm ngủ. Khi Saul sai lính đến bắt David, thì nàng nói dối với quân lính là David bị đau. Saul nghe David bị đau đang nằm trên giường, liền sai người đến bắt. Khi mấy người lính đến bên giường mới biết đó chỉ là một pho tượng, còn David đã trốn đi rồi. Khi vua Saul nổi giận và trách Mican rằng sao để cho kẻ thù của ông trốn thoát, đáng lẽ Mican phải can đảm nói với cha rằng David là ân nhân chứ không phải là kẻ thù của cha, mà tại sao cha cứ muốn theo đuổi David để giết đi. Nhưng có lẽ vì sợ người cha tàn ác, Mican lúc nào cũng phải nói dối để cho được yên thân. Sự thật là Mican nói với David rằng, nếu đêm nay chàng không trốn khỏi, thì sáng mai chàng sẽ bị giết. David tin lời Mican nên đã để người dòng mình qua nơi cửa sổ và trốn ra khỏi nhà. Nhưng khi Saul giận và hỏi Mican tại sao dám gạt ông để cho kẻ thù của ông trốn đi, thì Mican vì sợ cha đã nói dối. Mican thưa với cha, người có bảo tôi, hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Nhìn vào đời sống Mican, chúng ta thấy được ảnh hưởng của cha trên con gái. Vì sống bên một người cha vô đạo đức, không tình thương, nên Mican không gần với cha, không đồng ý hỗ trợ điều cha làm. Không những thế, Mican cũng phải dùng mưu kế và sự gian dối để cứu chồng khỏi bị cha giết hại. Chúa đã dùng Mican để giải cứu David. Nhưng dù Mican yêu David, sau này nhiều điều nàng làm cho thấy nàng không nhìn biết Đức Chúa Trời và không có lòng kính sợ Chúa như chồng mình. Thưa quý thính giả, bài học về nàng Mican hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết khác về người phụ nữ này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.